Quý vị, hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có lạnh không? Hôm nay trời rất là ấm, mà trời mát, mát thôi chứ chưa ấm, chút xíu nữa mới ấm. Thì hôm nay Pháp Hòa được cơ hội về đây một lần nữa thăm quý vị nhân cái mùa lễ Vu Lan này. Thì hôm nay chúng ta nói về bốn chữ Vu Lan Thắng Hội. Hồi nãy Pháp Hòa nhìn lên đây, Pháp Hòa thấy bốn chữ Vu Lan Thắng Hội. Thì thôi giờ mình lấy cái đề tài này mình nói chuyện ha. Thì trước hết chúng ta hiểu thế nào là Vu Lan Thắng Hội. Chữ Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vì chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana. Và thưa đại chúng, Ulambana, người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn. Vậy thì chữ Vu Lan Bồn hay là Ulambana có nghĩa là cứu khổ một cách tột cùng, giải cái khổ làm cho cái người đó được vui thì gọi là Vu Lan Bồn. Có nhiều người giải thích bồn có nghĩa là cái chậu. Bởi vì cái mùa này mình đem mình cúng dường cho chư tăng thức ăn trong bình bát đó, cho nên gọi là bồn. Giải thích như vậy là không ổn, bởi vì đó là chữ phiên âm chứ không phải là chữ dịch nghĩa. Rồi mình lấy cái chữ bồn của tiếng của mình rồi mình đem giải bồn là chậu, là thau, là không được. Cũng giống như ví dụ mình dịch cái, mình âm cái chữ Mulagana. Mulagana thì mình mới âm là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là tiếng phiên âm, thì chúng ta không thể dịch mục là mắt, kiền là chắc, liên là bông sen, con mắt bông sen rất chắc. Không thể dịch như vậy được. Bởi vì dịch đó, nó có hai phần. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Dịch âm tức là chúng ta phiên âm từ cái chữ này, từ cái chữ gốc tiếng Phạn sang tiếng của mình để mình dễ gọi. Thí dụ như Sariputra thì mình âm là Xá Lợi Phất, hay là đọc theo người Bắc là Xá Lị Phất, hay là Xá Lị Tử. Thì mình không thể dịch Xá Lị có nghĩa là trái cây, hay là Xá Lị là xương cốt khi thiêu ra. Không thể dịch như vậy. Cho nên cái chữ Vula Ulambana trên này có đó, là chúng ta phiên âm, đó là nguyên chữ Phạn, rồi chúng ta mới âm lại là Vu Lan Bồn. Đúng ra là Ulambana hay là Ulambồn, nhưng mà mình đọc trại ra thành Vu. Chữ Vu bây giờ là thế chữ Ô đó, Ulam thì mình đọc là Vu Lan Bồn. Thì Vu Lan Bồn là tiếng phiên âm, nghĩa là cứu cái khổ cùng cực, giải cái khổ cùng cực cho người ta thì gọi là phiên âm. Cũng giống như bây giờ mình gọi Buddha. Buddha là tiếng Phạn, tiếng Anh không có chữ đó, cho nên bây giờ cái chữ Phạn này đã đi vào trong từ điển Anh ngữ. Là mình thường nói Phật tiếng Anh là Buddha, nhưng mà thật sự chữ Buddha không phải tiếng Anh. Chữ Buddha là nguyên gốc tiếng Phạn. Và vì đó là tên của một cái người giác ngộ, chúng ta giữ nguyên chữ đó, Buddha. Người Trung Quốc âm lại là Phật Đà hay là Bột Đà, chúng ta gọi tắt là Phật. Đó là mới phiên âm. Bây giờ dịch nghĩa nè, Phật Đà hay là Buddha, dịch nghĩa là người giác ngộ. Thế gọi là dịch nghĩa. Còn dịch âm tức là dịch vậy đó. Ví dụ như Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya thì mình âm là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Quý vị công phu sáng mỗi ngày quý vị cứ tụng mấy câu đó hoài. Đó là chữ phiên âm. Vậy thì chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ Ulambana. Và chúng ta không thể dịch giảng cái kiểu là bồn nghĩa là chậu được. Và có nhiều người đã giải thích như vậy, giải thích như vậy nó không chính xác cái chữ của Phật học. Chữ thắng nghĩa là thù thắng. Hội tức là một cái sự hội họp đông đảo. Thì tại sao gọi là thắng hội? Trong tất cả các hội mà Vu Lan thì lại là thắng hội, mà các hội khác không phải là thắng hội. Mình một năm có mấy hội? Nhiều hội lắm. Hội Quan Âm, hội Hoa Đăng, đủ thứ hội hết. Mình đủ thứ lễ hội trong một năm, nhưng không có cái hội nào chúng ta gọi là thắng hội hết. Chỉ có mùa Vu Lan chúng ta mới gọi là Vu Lan thắng hội. Thế thì cái hội này có cái gì đặc biệt mà chúng ta gọi là cái hội thù thắng? Cái hội này tột cùng vượt hơn tất cả các hội. Thưa đại chúng, chữ thắng ở trong Phật giáo có nghĩa là cái gì mà chúng ta làm mà nó trội, nó vượt hơn tất cả cái bình thường là thắng. Nói cho đủ là thù thắng. Cho nên đấy, phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Tại sao tụng kinh công đức thù thắng hạnh? Tại vì khi mình ngồi mình tụng kinh thì thân mình tịnh nè, miệng mình nói lời kinh nè, ý mình duyên với kinh nè, tụng thời kinh mà ba nghiệp thanh tịnh. Mà khi ba nghiệp thanh tịnh đến chữ tột cùng rồi, tụng thời kinh chữ nghĩa âm ba của mình ngân nga trầm bổng, làm cho cái người người ta nghe kinh mà người ta lân lân thoát tục. Người ta cảm thấy tâm hồn người ta nhẹ nhàng, hay là người ta cảm xúc qua lời kinh của mình. Thế thì tụng thời kinh công đức thù thắng hạnh. Hay là mình nói bố thí công đức thù thắng hạnh. Tại sao bố thí lúc đó là gọi là thù thắng hạnh? Tại vì bố thí mà không thấy mình là người cho, người kia là người nhận, đây là vật cho, ba cái đó mình vượt. Mình chỉ biết là bây giờ người ta đang cần, mình lại có của, và mình thấy người ta khổ cho nên mình cho, mà không có tính toán người này phải nhớ ơn tôi nghe không, rồi mai mốt là tôi coi họ tặng là tôi cái gì. Tức là mình có tính cái của mình cho, tính cái người nhận, tính luôn mình là người cho. Thế thì chưa thù thắng. Vậy thì tất cả việc làm gì của chúng ta nó vượt hơn những cái thường tình. Thí dụ như mình nói, còn cái ông đó đó, má biết ổng làm lớn lắm, con ráng tặng quà ổng kỳ này nghe không, rồi mai mốt mình nhờ nó dễ. Cái đó chưa là thù thắng. Cái đó mình cho, mình biếu, mình tặng, mà mình có cái sự tính toán. Còn cái bố thí của nhà Phật là mình không thấy mình là người cho, người kia không phải là cái người mình tính toán họ phải nhớ ơn mình vì họ là người nhận. Và vật này mình không thấy đây là cái của quý, của hay, ngon, của mắc tiền, mình tặng để mai mốt mình lấy lòng mình gì đó. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Ba cái vòng mình, người, của đều phải vắng lặng khi mình cho. Thế gọi là thù thắng. Vậy việc làm gì của chúng ta cũng đều là thù thắng hết nếu chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Ở đây một năm chúng ta có bao nhiêu cái lễ hội, nhưng không có lễ hội nào thù thắng, chỉ có hội Vu Lan là thù thắng. Bây giờ mình nói tại sao Vu Lan là thù thắng. Thứ nhất, hôm nay là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao ngày chư Phật hoan hỷ? Đâu phải là có cơm nhiều, có bánh trái nhiều, có kẹo nhiều mà Phật hoan hỷ. Mà Phật hoan hỷ là bởi vì chư tăng từ sau lễ Phật đản, chư tăng tịnh tu 3 tháng cho đến rằm tháng 7, chư tăng tu tập 90 ngày huân tu giới đức. Và ngày đó chư tăng thêm một tuổi đạo. Ở ngoài đời đến ngày sanh thì chúng ta gọi là thêm một tuổi đời. Còn đối với người xuất gia thì không có tính ngày sinh nhật, mà tính cái ngày mãn hạ. Cái ngày mà chư, cái ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ. Hoan hỷ là bởi vì chư tăng thêm được một tuổi đạo. Quý vị có tụng kinh Vu Lan nhớ câu này không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Tự tứ là gì? Tự tứ là một cái lễ chư tăng thỉnh mời các vị chỉ lỗi cho con để con sám hối. Cái đó gọi là tự tứ. Chứ tự tứ là khuyến thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Bằng cách nào? Ví dụ đến cái ngày đó chư tăng tập hợp lại, thì thỉnh một vị lớn ngồi lên trên, cái vị nhỏ quỳ ở dưới bạch: đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo đọc tên mình ra cũng xin tự tứ. Nếu trong 3 tháng qua đại đức có nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, thấy con có lỗi, xin đại đức hãy thương con mà chỉ lỗi cho con sẽ như pháp sám hối. Thì vị đó thấy vị này tu 3 tháng tốt quá, không có gì lỗi, nói thiện là nghĩa là tốt, good. Thì cái vị nói dạ con xin nghe. Còn nếu mà vị kia mới nói thầy tu cũng được lắm, nhưng mà tôi nhớ có mấy bữa thầy hơi thức hơi khuya. Thí dụ vậy đó, thầy xài internet hơi khuya, cho nên là thầy nhớ là phải giữ cái đó. Thí dụ vậy thì xin sám hối. Cái đó là mình thỉnh người khác soi sáng cho mình, chỉ lỗi cho mình. Đó là một 90 ngày tu học. Và đến cái ngày cuối chúng ta phát tâm phục thiện bằng cách là cầu thỉnh các vị cao đức chỉ lỗi cho mình. Ví dụ như bây giờ con mình mà có lỗi mà biết nhận lỗi, mình vui không? Vui. Thì Phật cũng thế. Đệ tử Phật mà sau khi tu hành mà biết lỗi mà nhận lỗi thì Phật vui. Hơn thế nữa là thấy chư tăng tu miên mật trong 90 ngày. Bởi vì ngày xưa chư tăng đi thuyết pháp khắp nơi, rồi cái mùa đó là mùa mưa, mà mỗi lần mưa thì côn trùng nó sinh ra, mình đi tiếp tục thì mình sẽ dẫm đạp trên côn trùng. Cho nên Phật vì lòng từ bi, và cũng đây là một cơ hội để chư tăng quy tụ lại một chỗ để mà sách tấn tu học với nhau trong 90 ngày. Cho nên nếu mà quý vị nào đi ngang các chùa đó, quý vị thấy người ta đề một cái bảng ở phía trước chùa trong cái mùa hè, để là đạo tràng tịnh nghiệp an cư, thì quý vị biết đó, cái chùa đó có tổ chức an cư đó. Trong đó có nhiều chư tăng chư ni đang tu ở trong đó. Và ngày xưa người ta gọi là cửu tuần cấm túc. Cửu tuần là 9 tuần lễ, mà ngày xưa một tuần lễ là 10 ngày chứ không phải như bây giờ 7 ngày. Cửu tuần là 9 tuần, mà 9 tuần tức là 90 ngày. Cấm túc tức là mình giam cái chân mình lại, không có đi nhiều, trừ những vị giảng sư, pháp sư cần phải đi thuyết pháp cho các đạo tràng thì các thầy đi, còn tất cả chúng khác ở lại tu tập. Vậy thì cái hội thắng hội là bởi vì cái ngày này là ngày chư Phật hoan hỷ. Cái thứ hai, chư tăng thêm tuổi đạo. Tính sao gọi là tính tuổi đạo? Một vị xuất gia tu hành đến khi nào thọ tỳ kheo giới, bắt đầu kể từ cái năm thọ tỳ kheo bắt đầu tính một tuổi. Nhưng mà với điều kiện là phải có an cư mới có được tuổi đạo. Nếu như không an cư không có tuổi. Thì tính như vậy, thí dụ như bây giờ cái chú đó, chú đi tu hồi chú 15 tuổi, chú là sa di thôi, cho đến khi chú 20 tuổi chú đi thọ tỳ kheo. Thì chú thọ tỳ kheo năm 20 tuổi, thì tới năm 21 tuổi chú có an cư, cái chú được một tuổi đạo. Đến năm chú 40 tuổi là chú được bao nhiêu tuổi đạo? 20 tuổi đạo. Và chư tăng mới xét thấy cái vị tăng này trong 20 năm qua sự tu hành có tinh tấn, hạnh đức đầy đủ, có công tu tập truyền pháp, cho nên chư tăng trong giáo hội mới làm cái lễ tấn phong cái vị đó gọi là thượng tọa. Thượng tọa tức là người phải 40 tuổi đời trở lên và ít nhất là 20 tuổi hạ. Nhưng mà cái này là do ai quy định? Giáo hội Phật giáo quy định. Bởi vì khi có tổ chức thành giáo hội, tức là chúng ta phải có cái phương pháp hành chánh để rồi chúng ta tấn phong những phẩm vị của các vị tăng trong giáo hội, để người nhỏ biết trên dưới mà kính nhường. Chứ không thôi thì nếu nói ở cái pháp bình đẳng thì chư tỳ kheo bình đẳng. Thầy đó 100 tuổi đạo với chú tỳ kheo mới thọ cũng là tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà như vậy thì cái người nhỏ họ không có biết kính cái người trên. Cho nên tấn phong lên hòa thượng, thượng tọa, ni sư, sư cô gì đó. Ở bên này thì đại đức á, thì bên kia gọi sư cô. Bên này gọi là ni sư thì bên này là thượng tọa. Cho nên ni sư á, tức là thượng tọa bên tăng đó, bên ni đó. Nhưng mà chư ni thì chúng ta gọi là ni sư, bên tăng gọi chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi các vị mà gọi chúng ta gọi là ni trưởng thì bên này chúng ta gọi là hòa thượng. Hòa thượng tức là người phải 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo. Thì chư tăng thêm một tuổi đạo. Cho nên mình hay nói là hôm nay chính là ngày chư tăng tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Thì bây giờ mình nhờ năng lực của chư tăng, nhờ năng lực của chư tăng tu tập, cho nên mình phát tâm mình cúng dường để nguyện cái lực của chư tăng cầu nguyện cho mình. Cái thứ hai, thứ nữa, hôm nay lại là ngày Vu Lan báo hiếu. Đến cái mùa này, đến cái ngày này thì tự động mọi người ai cũng hoài niệm tới ân đức của cha mẹ. Mà cái người nào mà khơi nguồn cho cái lễ Vu Lan này, đại chúng nhớ không? Nhớ chứ, mình là Phật tử là cái này căn bản. Tức là ngài Mục Kiền Liên. Đó, cái hình ảnh ngài đang để biểu tượng ở trên đó. Quý vị đừng có lầm ngài Mục Kiền Liên với ngài Địa Tạng nha. Tại vì hai ngày này theo cái vẽ tượng, tạc tượng của người Trung Hoa với người Việt Nam mình giống nhau. Là ngài Mục Kiền Liên đội cái mão, cầm cái tích trượng, mặc cái y đỏ. Rồi ngài Địa Tạng cũng mặc vậy. Nhưng mà thật sự ra cái đó là do cái phát họa, cái làm tượng của người Hoa với người Việt mình. Chứ còn ngài Mục Kiền Liên, ngài Ấn Độ, ngài đâu có mặc kiểu Trung Quốc này. Cái này là y áo kiểu Trung Quốc, y áo của Trung Quốc chứ Việt Nam. Nhưng mà mình hễ tạc tượng mà mình là người Việt là làm Phật giống người Việt, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên. Cho nên ngài Mục Kiền Liên là quấn y chứ đâu đắp kiểu này, phải không? Nhưng mà tại vì cái văn hóa của truyền thống của chúng ta là chư tăng mặc y như thế, thì chúng ta cũng tạc tượng của ngài Mục Kiền Liên đắp y như thế. Chứ còn thời của Phật không có đắp cái y này. Thời Phật quấn y, quấn y vòng vòng. Cái áo này nè, cái áo này là chúng ta, nó xuất hiện từ đời nhà Đường. Tại vì chư tăng quấn y hở cánh tay đi vô trong triều đình đâu có hợp với cái lễ nghi của Trung Quốc. Bởi vì Ấn Độ á, mình kính người ta mình phải hở cánh vai. Còn cái văn hóa Á Đông mình á, kính thì phải kính đáo. Cho nên là không có được mặc như vậy. Và các quan á, trong triều á, thì quý vị nhớ mấy ông quan trong nhà Đường là mặc áo rộng về phải không? Cho nên kể từ đời nhà Đường chúng ta mới phát minh ra cái áo này. Cái áo này là từ thời nhà Đường Trung Quốc. Và chúng ta bây giờ mặc luôn mà thấy nó cũng tiện. Tại vì ai đưa cái gì cũng bỏ vô đây được hết. Cái áo này á, nhà chùa gọi là cái hậu. Quý vị nhớ không? Cái này gọi là cái hậu. Còn cái tấm vải mà quý thầy đắp bên ngoài gọi là cái y. Cho nên khi mà chư tăng nói á, hôm nay con xin cúng dường cho thầy một bộ y hậu, thì phải nhớ là y hậu là hai thứ. Y là cái tấm vải có sọc phủ bên ngoài gọi là y. Cái áo bên mặt bên trong gọi là hậu. Cho nên khi người ta nói y hậu là người ta nói nguyên set đó, nguyên bộ đó. Còn mình nói là con cúng y, tức là cúng đủ 12 thước may y thôi. Một bộ y hậu 12 thước vải. Thì ngài Mục Kiền Liên là người khơi mở cho cái pháp hội Vu Lan này. Bởi vì ngài theo như tinh thần kinh Vu Lan là ngài cứu mẹ đó. Ngài cứu mẹ mà mẹ của ngài đói khổ, mà ngài mang bát cơm đến đưa cho bà, mà ở trong cảnh khổ mà vẫn còn tham. Bởi vì tham mới đọa. Vậy mà chưa có tỉnh táo. Thấy chén cơm thì trong kinh nói làm sao? Tai hữu tai tả, tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Có một câu người ta xác định: lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì vậy cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi thảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàn. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ngài một kiền liên lớn, có thể động đến thiên đình. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương. Lúc đó bây giờ Đức Phật mới dạy ngài một kiền liên phải thỉnh chư tăng. Có những vị đang tu thiền ở Sơn Khê, có những vị đang nhập định, phải thỉnh hết tất cả về. Tại sao vậy? Nhờ cái lực, cái tâm lực. Cho nên thưa đại chúng ở đây, chúng ta muốn cứu khổ cho một người thì không phải sức lực, mà muốn cứu khổ cho một người là chúng ta phải dùng cái tâm lực. Đó là cái then chốt cứu khổ của nhà Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có một người nào người ta khổ quá, nói chị đó chị khổ tại sao? Sức lực sao đủ? Mình phải có cái tâm lực. Bởi vì cái tâm lực á, nó mới bền bỉ lâu dài. Và có tâm lực thì người ta mới cảm nhận được cái đó. Bởi vì người ta khổ là người ta khổ tâm. Cho nên mình ở cái chỗ cứu khổ của nhà Phật là nói đến cái chỗ cứu khổ bằng tâm lực. Có những người người ta khổ, mình tới mình khuyên một buổi người ta hết không? Lâu hết, là sao hết được? Nhưng mà nếu mình có cái tâm, có cái lòng, ngày nào mình cũng tới mình an ủi, rồi mình giúp cho người đó mà bằng mọi cái hình thức, chứ không phải đến lúc nào cũng nói thôi nín đi đừng khóc nữa thế này thế kia. Có đôi khi mình có cái tâm rồi là mình biến hóa nhiều cách lắm. Có cái tâm rồi thì mình sẽ cứu khổ người đó bằng nhiều cách. Cho nên Đức Phật mới nói cái tội của bà Thanh Đề đó không phải là cái tội bình thường, mà là cái căn tội. Tại sao gọi là căn? Bởi căn là cái gốc. Mà cái gốc tham á, mà chưa trừ á, gốc sân mà chưa trừ á, gốc si mà chưa trừ á, thì ở đâu nó cũng còn nguyên à. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái người đó mà gốc tham chưa trừ mà vô chùa tu còn tham không? Cũng còn tham kiểu khác. Cho nên á, mình muốn hết khổ là hết từ cái gốc. Mà bây giờ nếu mà cái người có tội cũng có căn tội, mà người có tu có căn tu không? Có. Cho nên mình thấy người nào mà tu hành từ nhỏ, hay là mình thấy người đó sẽ ăn chay dễ dàng, tu hành nhẹ nhàng quá, mình nói chị đó có căn tu, anh nọ có căn tu. Vậy thì chúng sanh ta có căn tội nhưng mà cũng có căn tu. Nếu mà chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm, chúng ta chuyển, thì tự động từ cái căn tội chuyển thành căn tu. Ngày hôm qua có một anh Phật tử vô thăm Pháp Hòa, anh mới nói là anh hỏi một câu, thì Pháp Hòa có nói như thế này: cái cách cứu khổ của nhà Phật không phải là thấy con người đó xấu ác rồi giết con người đó đi. Tại vì giết con người đó mới giết cái thân ác thôi, chứ chưa giết được cái tâm. Bây giờ không cần giết cái thân ác, không cần giết con người ác, mà chỉ cần giúp người đó chuyển cái tâm ác, thì tự động cái tâm ác mà nó hết thì nó hiện lên, tướng con người nó hiện. Bởi vì tướng tùng tâm sanh. tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Con người thiện thì nó hiện lên thiện, con người xấu thì nó hiện lên xấu. Quý vị có coi cải lương, quý vị thấy người nào nịnh cái nó hiện ra nịnh, mắt nịnh nịnh, cái râu nó cũng nịnh nịnh, cái cách lòn cuối không biết nịnh nịnh, thí dụ vậy. Cho nên người nào chánh trực sẽ ra chánh trực, tướng tùng tâm sanh. Cho nên kinh Vu Lan là một bản kinh giúp nói cho chúng ta hiểu, không phải ngoài cái ý nghĩa là mẹ khổ rồi tìm cách cứu khổ, nhưng cái mà cái thâm lý ở bên trong á, mẹ là ai, mẹ là gì, mẹ có nghĩa là cái gốc đó, còn con á tức là cái phát tâm. Bây giờ mình mới phát tâm mình tu, nhưng mà ở trong lòng mình cái gốc tội nó còn, cái gốc phiền não nó còn. Cho nên mình phải phát tâm cứu cái đứa người mẹ đó. Quý vị đọc kinh, quý vị phải nắm hai ý. Một là cái ý nghĩa ở bên ngoài, hai là cái thâm sâu bên trong. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Bây giờ ông có tâm tốt đó, chưa đủ, ông phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mình tu được không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Bây giờ thôi Pháp Hòa nói gần gần nha. Thí dụ bây giờ ngồi đây nè, cô nào đi chùa mà chồng không đi chùa, mình đi mình yên tâm không? Đi mà hồi hộp lắm. Nếu mà hai vợ chồng mà cùng đi khỏe ru bà rù. Bởi vì mình ở chùa lâu, ổng cũng biết mình đang ở chùa lâu, rồi lát hai người cùng về cái nó vui. Mà bây giờ ổng ở nhà ổng trong, mà mình ở chùa lâu, cái mình về mình cũng hồi hộp, đi mà cũng lo. Rồi bây giờ nếu ngược lại, ổng không đi chùa, cái trước khi mình đi mình phải lo mình nấu sẵn nè, mình làm sẵn hết, mình đi mình mới yên tâm nè. Cho nên á, nếu mấy ông mà thương vợ, mà đến giờ phút này mà thấy thôi mấy mươi năm giờ vợ mình ham tu, thôi mình tu theo đi. Mà mình tu theo là vợ hạnh phúc. Cho nên mình tu á là có cái năng lực, có cái môi trường. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy môi trường ở đây tốt không? Môi trường ở đây là tốt, là thoáng, lên có cái vẻ của một tu viện. Thì bây giờ mình biết là đây là cái gốc nè. Cái chùa này là cái gốc. Ai khổ tới đây, ai buồn tới đây nương cái gốc này. Nương cái gốc này thì bây giờ cái gốc này đang xây dựng. Thì bây giờ mình đem, thay vì mình xài những cái việc không cần thiết, nhín một chút. Cho nên tại sao trong kinh mới nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Làm sao có được trăm món? Nhưng mà cái ý nghĩa trăm món đó là gì? Đó là chúng ta có cả trăm cách để cứu khổ cho một người, chứ không phải là một. Cái số trăm đây là biểu tượng cho cái số nhiều. Nếu chúng ta muốn cứu khổ thì không phải chỉ 1, 2, 3, 4, mà chúng ta muốn cứu khổ thì chúng ta cứ làm cái đó. Có nhiều khi một lời nói cũng cứu khổ, một cử chỉ cũng cứu khổ, một hành động cũng cứu khổ. Bất cứ cái gì, nếu có cái năng lực rồi thì giải khổ được hết. Cho nên đâu có phải nói là đem thức ăn cúng chư tăng đi rồi chư tăng tụng kinh cho mẹ hết khổ. Cái đó là biểu tượng đó. Chư tăng đây là tượng trưng cho hòa hợp, thanh tịnh, năng lực. Mà nếu chúng ta có năng lực đó rồi thì chúng ta làm được tất cả. Kinh Vu Lan sâu sắc lắm, một buổi này mình nói không hết đâu. Nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ một chút để quý vị thấy cái thắng hội. Cái thắng ở cái chỗ là Ngài Mục Kiền Liên khơi nguồn. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta ca tụng Ngài bốn chữ nữa: Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tức là Ngài là bậc đại hiếu, tên của Ngài là Mục Kiền Liên. Ngài là người khai mở cho cái lễ Vu Lan này, cho nên chúng ta gọi Ngài là cái hiệu là Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu. Đại Hiếu là mình tặng cho Ngài. Mà đại thì nó đối với tiểu, tiểu nó đối với trung. Tiểu hiếu đó là mình lo cho cha mẹ cơm ăn áo mặc. Trung hiếu là cha mẹ nói đâu làm đó. Đại hiếu là đi xuất gia. Tại sao? Cái đại hiếu là không, mình làm sao cho cha mẹ có luôn cả vật chất tinh thần. Ví dụ như mình cho cha mẹ ăn uống chỗ ở, nhưng mà phải siêng năng chở cha mẹ đi chùa, khuyên lơn cha mẹ niệm Phật. Thấy mẹ lười ăn chay thì mình nhắc. Có nhiều khi mình phải ăn theo, tại vì mình có tu theo thì mình cũng có ăn theo. Ăn theo đó là mình ăn chay theo cha mẹ để cha mẹ cùng ăn. Pháp Hòa có một vị Phật tử lớn tuổi làm biếng niệm Phật, thì con gái cứ đi ngang, má niệm Phật đi má. Nói vậy rồi cô bỏ cô đi chỗ khác, cô làm việc. Bà già nói để má niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cái bà lấy cái remote control bà bấm lên, cái bà nghe cả lường. Cái cô nói má niệm Phật sao lẹ vậy, tao niệm rồi. Hỏi má niệm mấy tiếng? 3 tiếng. Thì bữa đó Pháp Hòa tới nhà chơi, cô mới nói, Pháp Hòa mới nói không được, mình biểu người ta tu, mình không tu sao được. Bây giờ cô muốn má tu không? Cô bỏ ra 10 phút mỗi ngày, cô ngồi cô niệm, cứ cô một câu má một câu mà 10 phút là má tu được 10 phút, 20 phút là má tu 20 phút. Cho nên nhiều khi á, một người nghe pháp á, người không nghe đó cũng khó lắm. Thôi cả hai cùng nghe, dù mỗi ngày nghe có một bài pháp, thì thế là trong nhà mình có thắng hội rồi đó. Trong nhà mình nó có thắng hội. Thắng hội là cả tất cả cùng đồng làm. Cái kế nữa là cái lễ này là cái lễ chúng ta cầu nguyện cho cả âm người dương đều được lợi. Thế làm sao gọi là âm dương đều lợi? Cái mùa này là cầu siêu nè, cúng thí cho cô hồn nè, là cúng cho người âm phải không? Bên cạnh đó chúng ta còn phát chẩn tế nghèo, cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo. Vậy thì cái ngày lễ này người dương, người âm đều được lợi hết. Người ta thường nói cái ngày này là cái ngày chúng ta nhớ ơn đền ơn. Tại sao? Bởi vì chúng ta luôn quan niệm mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Cây có gốc, nước có nguồn. Mà tiếng Việt chúng ta gọi là cây có cội, nước có nguồn. Mình dịch từ tiếng Hán là mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Mà luôn luôn mà chúng ta nhớ cái đó. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Cho nên cái ngày lễ này dù xuất gia hay tại gia cũng đều nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ, không phải trong một đời này mà 7 kiếp về trước. Rồi kế đến nữa là thương yêu đến mọi loài chúng sanh bằng cách là cầu nguyện và cúng tế và ban phát. Và cái mùa này chúng ta thường gọi là xá tội vong nhân, tức là cái mùa xá tội cho những người ở dưới địa ngục. Nhưng mà thưa đại chúng, địa ngục ở đâu? Địa ngục đâu phải ở trong lòng đất. Khi mà chúng ta đau khổ cùng cực, tâm hồn chúng ta tối đen như mực, đau khổ dày đặc, đó là địa ngục. Cho nên người trong từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Địa ngục là khả yểm, sợ lắm. Có ai sợ địa ngục? Ai cũng sợ. Bây giờ mình muốn người ta đừng ở trong địa ngục, tức là người ta không còn đau khổ, thì chúng ta phải giúp đỡ và tha thứ. Cho nên mùa này còn gọi là mùa thương yêu và tha thứ. Mình tha thứ cho người ta thì tâm người ta bớt dày vò. Người ta bớt dày vò là người ta vui tươi lên, người ta sống, người ta làm lành làm thiện. Còn mình cứ trách móc người ta hoài thì người ta khổ. Tại vì mình rảnh quá, mình ngồi mình móc mới có trách, móc ra mới có trách được, chứ kêu là trách móc. Mình ngồi mình rảnh quá, mình cứ tìm coi người đó lỗi cổ chỗ nào, lỗi chỗ nào, cứ lâu lâu móc ra chút, lâu lâu móc ra chút. Mà quý vị thấy nhiều khi cái nhà đang vui vậy, cái 2-3 câu gây cái bắt đầu địa ngục tới. Cho nên ngày xưa có một vị mới hỏi Bạch Hòa Thượng, xin hòa thượng giảng cho con nghe thế nào là địa ngục mà thế nào là thiên đường. Ông hòa thượng ông sáng cho một cái bóp. Cái ông này ông bực bội, ông rượt hòa thượng chạy, ông đánh hòa thượng. Hòa thượng Nam Mô Di Đà Phật, địa ngục tới rồi. Thì cái ông cư sĩ ông nghe như vậy, ông hiểu hòa thượng khai thị ông rồi. Địa ngục là khi tâm mình tức giận. Ông mới quỳ xuống nói dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng, con xin lỗi hòa thượng. Cái hòa thượng nói mô Phật, thiên đường có mặt. Rồi quý vị thấy á, cái mùa này á, những Phật tử thuần thành á, là ăn chay tháng này. Ở đây có ăn chay ai ăn chay tháng 7 không? Giơ tay giơ chân lên coi. Có ai ăn chay ngày rằm tháng 7 không? Có chứ. Trong Phật giáo của chúng ta, bất cứ ngày lễ nào vía Phật ngày lễ thì chúng ta ăn chay hết. Quý vị thấy không? Nếu như một cái ngày lễ của Phật, chúng ta ý thức à, ngày đó lễ Bồ Tát Quan Âm, ngàn Phật tử ăn chay là ngàn con vật nó được cứu. Cho nên đặc biệt trong Phật giáo là những ngày lễ của Phật Bồ Tát thì chúng sanh được cứu, chứ chúng sanh không, chúng ta không có làm thịt chúng sanh để ăn mừng. Đặc biệt chỗ đó. Cho nên mới gọi là thắng hội. Nãy giờ Pháp Hoàng thưa đại chúng bao nhiêu cái việc đó là thắng hội đó. Cái hội này nó thù thắng ở cái chỗ là nhớ ơn, đền ơn, tha thứ. Rồi chư tăng 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 thêm tuổi đạo. Ngày chư Phật hoan hỷ. Ngày chúng ta cúng tế các loài cô hồn, âm hồn. Ngày chúng ta nhớ nghĩ đến những người nghèo khổ, chúng ta bố thí, phát cơm, phát gạo. Ngày này chúng ta nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ, không phải một đời mà cũng không phải hiện tiền, hiện tiền cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng cầu cho cha mẹ bảy kiếp về trước. Còn một cái đặc biệt nữa, cái ngày lễ hội này có hai tôn giả có mặt với chúng ta, đó là tôn giả Mục Kiền Liên và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Và thưa đại chúng, là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà là tiếng phiên âm. Quý vị đừng ngồi bắt đầu dịch nha. Tân là mới. Đồ lô tức là đồ dởm. Đồ lô là đồ dởm. Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả là một trong 16 vị La Hán hay là 18 vị La Hán mà quý vị thường thấy người ta hay tạc tượng, người ta trưng ở trong cảnh chùa đó. Cái tướng của vị La Hán này Pháp Hòa biết chắc là quý vị đã từng thấy. Một cái tướng người thật già và có một cái chân mài rất dài, và người Trung Hoa gọi là Trường Mi La Hán. Quý vị nào mà nhìn 18 tượng La Hán thấy ông La Hán cái chân mày ngày dài, ngày cầm, ngày đưa ra vậy nè, đó là tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa đó, Đọa Xà, đó là tiếng phiên âm. Vị tôn giả này vâng lời của Phật, trụ thế ở đời lâu dài, và hễ ở nơi nào có cúng dường trai tăng thì nơi đó có tôn giả này đến chứng minh. Cho nên đặc biệt trong cái ngày lễ này á, ai cũng tác phạn trai tăng cúng dường thì nhất định ngày đó lễ trai tăng đó, giống như lát trưa này, nếu mà tác lễ trai tăng cúng dường đó, tôn giả đó sẽ có mặt. Vì ngài vâng lời Phật, trụ thế ở đời và đến chứng minh cho các cái lễ gọi là cúng dường trai tăng. Cho nên ngài còn có cái tên là Đệ Nhất Phước Điền. Đệ Nhất Phước Điền tức là người mà có cái phước điền rộng lớn. Thì hôm nay hai vị tôn giả, một người khai mở Pháp hội Vu Lan, để chúng ta nhân cái hội Vu Lan đó, nhân cái ngày cũng đúng lúc chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư, và chúng ta cầu tịnh đức của chư tăng để hồi hướng cho cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ nhiều kiếp bảy đời về trước. Chữ bảy đời đây á, không có nghĩa là hiện đời này mình có 7 cái thế hệ cha mẹ nha. Không phải, chữ 7 đời đây là tượng trưng cho 7 kiếp của cha mẹ của mình, chứ không phải là ông cố, ông sơ, bà nội, ba rồi má, ba rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc chích, đếm lại kêu 7 đời. Không phải, chữ 7 đây là 7 kiếp cha mẹ về trước. Cha mẹ hiện đời, cha mẹ 7 kiếp. Và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Vị tôn giả này vâng lời của Phật, ở đâu có cúng dường trai tăng thì chúng ta thỉnh tôn giả này có mặt để chứng minh cho tấm lòng của thí chủ. Sau này người ta còn nhận diện tôn giả này bằng một cái hình ảnh của ngài giám trai sứ giả. Giám trai sứ giả có nghĩa là cái người mà quán sát về thức thực phẩm của chư tăng ở trong chùa. Cho nên cái nghi thức cúng ngọ mỗi buổi trưa niệm danh hiệu của ngài là giám trai sứ giả. Thôi thì hôm nay ở trong đạo tràng này, nhân cái mùa lễ Vu Lan, thời giờ không có nhiều, và thầy trụ trì muốn Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với quý vị. Và sáng nay Pháp Hòa thấy ở trên này có 4 chữ Vu Lan Thắng Hội. Thôi thì Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng hiểu thế nào gọi là Vu Lan Thắng Hội. Thắng hội tức là một cái hội thù thắng hơn tất cả các hội. Vậy thì tại sao cái hội này là thù thắng? Qua những điểm vừa rồi Pháp Hòa kể, để thấy rằng một cái hội này mà quy tụ tất cả nhiều cái ý nghĩa trong đó, nhiều ý nghĩa trong đó, cho nên hội này gọi là hội thù thắng nhân mùa Vu Lan. Một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình sức khỏe an vui, gia đình bình an hạnh phúc, và xin dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng mãi mãi tinh tấn trên đường đạo dài lâu. Bởi vì chúng ta hay có một cái tập khí sống bị lôi kéo theo trần cảnh, cho nên chúng ta phải tập mỗi ngày lôi kéo cái căn gốc của mình trở về tu một chút. Bởi vì mình có cái gốc mê gốc mê, mà mê rồi á thì mình si dại, cho nên nó có khi gọi là gốc me. Thường thường ta nói gốc mê của mình có, nhưng mà gốc giác của mình có không? Có. Cho nên cái của cái đặc biệt của nhà Phật á là làm sao chúng ta chuyển cái gốc khổ, mà khi cái gốc mà chuyển rồi thì mọi việc nó sẽ được yên. Cũng giống như trong gia đình, nếu mình thấy gia đình đang đổ vỡ, đang có những cái rối rắm, thì chúng ta phải tìm cái gốc là nguyên do từ đâu, rồi chúng ta ngồi lại với nhau để tìm ra cái gốc, cái then chốt để chúng ta giải cái khổ trong gia đình. Chúng ta đừng có giải quyết bằng cách được không được thì chia tay, cái đó nó dễ lắm, ai làm cũng được. Mà đồng thời nếu chúng ta cứ như thế, chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen là chia nhiều hơn chung. Không, mà bị gì đến với ai thì được không được thì chúng ta chia tay. Mà cứ như vậy thì chúng ta cũng trở thành một cái gốc, cái cách sống của chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị thấy trong kinh Vu Lan đã khẳng định với chúng ta rằng chỉ có năng lực của hòa hợp mà lấy biểu tượng là chư tăng mới có đủ giải cái khổ của mẹ. Mẹ tức là cái gốc. Cái gì mà nó mê lầm mà trầm trọng thì lấy mẹ làm biểu tượng. Cho nên mình cũng có Phật mẫu chuẩn đề. Mình có Phật mẫu chuẩn đề. Vậy thì chữ Phật mẫu là gì? Chữ mẹ ở đây không có nghĩa là một người mẹ sanh mình ra, mà chữ mẹ ở đây có nghĩa là cái gốc. Cái gốc từ bi của mình, cái gốc giác ngộ của mình, cho nên gọi là Phật mẫu chứ không có gì hết. Cho nên ở trên bức tượng của Phật mẫu chuẩn đề có một con mắt nằm ngay đây. Quý vị có thấy Đức chuẩn đề chưa? 18 tay, 18 cánh tay, mà ngay cái trán của ngài có con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của thật trí. 18 cánh tay là tượng trưng cho quyền thừa. Người có thật trí thì người đó sẽ làm bao nhiêu việc lành thiện mà không hề ngăn ngại. Cho nên 18 cánh tay là tượng trưng cho phương tiện cứu cánh độ đời, con mắt là tượng trưng cho trí tuệ cứu cánh. Hiểu như vậy thì chúng ta không lầm chữ Phật mẫu mà trong kinh muốn nói. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được mẹ ông gốc tội rất sâu, gì đâu phải có ngày một kiền lư mới có mẹ tội, mà tất cả chúng ta ai cũng có một con bà mẹ tham, bà mẹ sân, bà mẹ si. Đó là nói gọn đó nha, còn nói đủ là thêm 7 nữa: mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thập triền, thập sử. 10 cái đó nó trói mình, nó sai sử mình. Cho nên mình muốn đi Tây Phương không? Muốn về Cực Lạc không? Muốn. Chỉ cần vượt qua 10 muôn ức cõi Phật thì sẽ gặp cảnh giới Cực Lạc của Phật Di Đà. Quý vị có tụng kinh Di Đà chưa? Quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó có Phật Di Đà đang nói pháp. Vậy thì cái chữ 10 muôn ức cõi đó là tượng trưng cho gì? 10 cái đó đó. 10 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó mình tới Cực Lạc gặp Phật Di Đà. Thời chúc đại chúng một mùa Vu Lan an lạc. A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta quy tụ về chùa một lần nữa để tưởng nhớ ông bà tổ tiên nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan á, nghĩa là cứu những người đang bị cái khổ, mà cái khổ này là cái khổ bị treo ngược. Đó là nghĩa của chữ Vu Lan. Nếu mà nói cho đủ thì phải nói là Vu Lan Bồ. Phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana. Ulambana mà bây giờ chúng ta đọc là Vu Lan Bồ, và nói tắt là Vu Lan. Và cái nghĩa của chữ Vu Lan Bồ nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Bây giờ mình hỏi lại chúng ta ngồi đây, chúng ta đang có khổ không? Nếu mà cái khổ mà nó dằn vặt tâm tư của mình, nhiều khi mình đi bằng hai chân, đầu mình ngẩng lên, nhưng mà thật sự trong lòng mình nặng trĩu, thì cái nỗi khổ đó vẫn là cái khổ của bị treo ngược. Có nhiều khi gia đình mình đang hạnh phúc mà bây giờ nó lật ngược trở lại rồi, gia đình này bây giờ không còn hạnh phúc nữa. Bản thân mình ngày xưa thảnh thơi an nhàn lắm, tự nhiên bây giờ mình không còn an nhàn thảnh thơi như vậy nữa. Mình bây giờ đang bị một cái khổ nó nặng trong lòng mình, thì đó là cái khổ của địa ngục. Đó là khổ của chữ cứu, là cười, cái chữ Vu Lan. Tiếng Hán gọi là giải đảo huyền, cứu cái người đang bị treo ngược. Mà chỉ khi nào chúng ta có tâm, chúng ta cứu họ như vậy, thì chúng ta mới đủ cái chữ gọi là báo hiếu. Nhiều khi mình muốn báo hiếu cho người thân, tức là mình muốn làm một cái gì đó cho người thân, nhưng mình không biết cách làm. Mình sống sao mà càng ngày mình càng làm khổ người đó, thì mình đang là cái người treo ngược họ, mà mình không có báo hiếu cho họ. Cái chữ báo hiếu là báo ơn. Mình nhớ ơn, mình đền ơn, mình muốn báo đáp những cái gì đó mình ơn nghĩa với họ. Cho nên bây giờ cái chữ báo hiếu này nó không còn hạn hẹp trong cái nghĩa là mình trả ơn cho cha mẹ, mà chúng ta phải thấy rộng rằng báo hiếu nghĩa là chúng ta muốn trả ơn cho tất cả những người xung quanh mình, từ cha mẹ, bằng hữu, bà con, thầy tổ, bạn bè. Chỉ có như vậy thì cái phước mình mới nó có, chứ còn mình sống mà mình làm khổ người khác, mình làm cho họ khổ thân khổ tâm. Con người sống có hai phần, thân với tâm, mà mình làm khổ luôn cả thân và tâm họ thì tội quá. Cho nên nhiều khi mình là một người, xin lỗi, ở dưới địa ngục hành hạ tội nhân mà mình không biết. mình nghĩ mình đang làm hạnh phúc cho người đó, nhưng mà không. Một lời nói của mình, không gặp mình là thôi, mà hãy gặp mình là mình phán cho một câu. Câu nào câu nấy nó nặng như là những cái tảng núi, câu nào câu nấy như cây chĩa cây ba. Hồi nãy quý vị đọc không, trong địa ngục thành bằng sắt, mắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó, giao phòng thịt thâu, móc bằng sắt thương đau gương giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tan. Diễn tả cảnh địa ngục. Nhưng mà mình nghĩ là ở đâu trong lòng đất, đào hoài không tới. Nhưng mà chỉ cần ngồi tĩnh tâm 5 phút thì phát hiện ra địa ngục nó tận ở trong tâm của mình. Cho nên cái chữ là địa ngục dưới lòng đất, bởi vì đất là tượng trưng cho tâm. Cho nên mình mới gọi là tâm địa. Thường thường mình gặp ai tốt, mình nói tâm địa anh nó tốt lắm. Mình gặp người nào xấu, nó cái tâm địa người đó xấu lắm. Như vậy thì tâm địa là tượng trưng, đất chỉ là một câu nói, một cái cách nói để diễn tả cái chiều sâu của tâm mình. Cho nên quý vị nào mà hay nói tôi không cần đi chùa, tôi tu tâm, không có phải đơn giản như mình nói đâu. Tu tâm là tu dữ dội lắm đó. Mà chính đạo Phật dạy cho mình tu tâm. Tâm là gì? Trong kinh định nghĩa tâm là gì rất đơn giản. Tâm là cái nhận biết những gì đang xảy ra trước mặt mình, gọi là tâm. Người thân mình đang còn sống sờ sờ trước mặt đây, mình không nhận diện ra họ, vậy là mình sống vô tâm. Đó, mình vô tâm cho nên mình không có nhận ra những cái gì đang có mặt trước mặt mình. Mình không biết là mẹ đang sống trước mặt mình, cha đang sống trước mặt mình, người thân mình đang cố gắng hết sức làm những điều hạnh phúc cho mình, nhưng mình không bao giờ bằng lòng vui vẻ với những gì người đó làm cho mình. Và lúc nào mình cũng thấy tội lỗi, nghi ngờ, bất cứ cái gì xấu về người đó mình có hết, còn cái gì đẹp về người đó mình không thấy. Cho nên tâm là gì? Tâm là khi bất cứ lúc nào mình cũng sống bằng cái tỉnh giác đó, mình sống bằng cái niệm. Cho nên tu tâm là tu sao? Tu tâm nghĩa là người luôn tỉnh thức. Vậy mình tỉnh thức chưa? Mình chưa tỉnh thức thì sao kêu là tu tâm? Cho nên chữ tu tâm không thể nói bừa, không thể nói một cách mơ hồ. Tôi tu tâm, tôi không giống mấy ông mấy bà. Mấy ông mấy bà đi chùa cho nhiều, ăn chay cho cố, tôi không cần đi chùa gì hết, tôi tu tâm. Mà không biết tâm là cái gì để tu hết. Vui nó cũng có hai loại, vui thiện hay là vui bất thiện. Đi đánh bài vui không? Vui, nhưng mà vui bất thiện. Tại vì đánh bài hao tiền tốn của, rồi bắt đầu sanh tật, ăn cắp ăn trộm. Mà ăn cắp ăn trộm xong phải tật gì nữa? Tật nói dốc nói láo. Đi đánh bài, vợ hỏi đi đâu, nói đi thăm bạn. Vợ mới để đi chợ về, để 200 trên bàn, mình bỏ một túi mình đi chơi mất tiêu rồi. Bà đi ra bà hỏi anh có lấy không? Tôi lấy chị tôi. Thành thử ra từ cái vui nó cũng trên cuộc đời này, chúng ta ai cũng có cái niềm vui. Nhưng mà nếu không có cái tâm để quán soi vui cái gì đó, anh đang vui thiện hay vui bất thiện, thế thì chẳng phải là người tu tâm. Chứ tu tâm là mình, tôi ăn, tôi biết tôi ăn, nhưng mà ăn trên đau khổ của người khác, biết không? Thì chẳng như đó, ô tôi chánh niệm. Tôi chánh niệm là ăn, tôi biết ăn. Vui tôi biết vui, đúng rồi. Nhưng mà anh không có chánh niệm nhận ra rằng cái vui của anh là vui bất thiện. Mình ăn cắp đồ của người ta vui không? Vui quá trời. Nhưng mà mình đâu có biết cái vui này vui bất thiện. Mình ăn cắp của người khác khổ. Cho nên tu tâm là một quá trình. Mà tu tâm chính là cội gốc của đạo Phật. Mình không phải tới chùa lại Phật, van xin Phật cho mình bình an có phước, mà đến chùa để nghe pháp, tập tu, để mỗi ngày mình sống được với cái tâm của mình. Và cái tâm trong sáng, cái gì có mặt trước mình nhận rõ. Cho nên cái bài hát một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng đi. Mình nhận ra rất rõ, lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Thì mình nhận ra được, cho nên nhiều khi thầy sát bên cạnh hay là người thân mình sát bên cạnh mà mình lúc nào cũng nói thôi không sao đâu, tôi gặp lúc nào cũng được, tôi ở đây mà tôi thăm lúc nào cũng được. Nhưng mà tới hồi muốn đi thăm người đã chết mất rồi. Có nhiều người trong cuộc đời này mình muốn đi thăm dữ dội lắm mà tới hồi dạ để mai, rồi mai cái tôi bữa nay xin lỗi tôi bận, rồi cứ mình hẹn lần hẹn lựa, hẹn tới ngày cuối cùng là đi đưa điên lần luôn. Cho nên cái chữ tu tâm á, nghĩa tâm nghĩa là gì? Sống bằng cái niệm. Tiếng Hán viết chữ niệm là có bộ kim, kim là hiện tại. Có chữ tâm, cái tâm, trái tim của mình, cái nhận thức của mình, nó ngay giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên chữ niệm Phật á, không có phải là cái miệng lâm râm Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật kêu niệm Phật đâu. Cái đó sơ cơ, đó một nghĩa thôi. Mà cái chữ niệm Phật đúng nhất là gì? Tâm không bao giờ quên Phật, lúc nào cũng nhớ. Phật là tỉnh, là giác. Giác cái gì? Không phải để ai hở hở mình giác, ai để đồ dư mình giác. Giác từng lời nói, giác từng hành động. Nói mà thiếu suy nghĩ thì không gọi là nói chánh niệm. Cho nên tâm mình lúc nào cũng phải tư duy. Cho nên chữ thiền là gì? Thiền là tỉnh tư lự, vắng lặng những cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ tầm bậy cho người khác, cái đó cần thanh lọc. Nghi ngờ người khác, lập tức giác lại liền. Mình không thấy gì hết trơn mà sao nghi tùm lum vậy? Mà mình càng nghi thì cái khoảng cách giữa mình với người đó càng xa. Mà khổ nha, cái tật của mình nghi xong không phải đóng cửa để đó đâu, còn mở cho người khác thấy nữa. Chị có biết gì không? Tôi nghi cái anh đó vậy, tôi nghi cái chị kia vậy. Bắt đầu mình truyền cái nghi cho người khác. Cho nên mình tu sao? Kinh Phật không truyền bá, mà truyền bá những cái nghi ngờ. Cho nên bây giờ mình phải xác định tu Phật là tu gì? Tu Phật nghĩa là chúng ta luôn luôn sống được với nhận biết từng cái nhận thức của mình. Cái gì nó xảy ra trước mặt mình biết. Thí dụ mình đi đám tang, thì bây giờ trước mặt mình là một tang lễ, thì chúng ta có cơ hội để chúng ta quán chiếu chúng ta phải sống như thế nào. Đây nè, mới ngày hôm qua còn nói chuyện với tôi sờ sờ nè, sáng nay tôi nghe người nhà báo tin đi rồi. Cho nên chúng ta không đi một cái đám tang đi để mà đi, mà chúng ta đi đám tang với tư duy, với quán chiếu. Ngay cái đám tang là tu tập. Cho nên có một vị thiền sư á, khi mà ngài ôm đứa con nít thì ngài ôm luôn cả cái vô thường tinh tế. Vô thường nó hai loại: vô thường thô và vô thường tinh tế. Thôi mà ví dụ như á, mình nhìn cái đèn cầy khi mà thắp lên, mình đi ngang á, mình thấy ô cái đèn cầy mới thắp. Nhưng mà thật sự trong khi cái đèn cầy thắp thì đèn cầy, cây đèn cầy đó là sao? Nó đang mất dần, nó tinh tế. Đấy, cơ thể mình là một cơ thể vô thường, già nua tinh tế, bệnh tật tinh tế. Nhìn một người trẻ mà vẫn thấy được cái già nó nằm ngay trên người trẻ. Nhìn một người khỏe mạnh mà vẫn thấy được cái bệnh nằm ngay trên người bệnh. Nhìn một người sống sờ sờ mà vẫn thấy cái chết nó nằm ngay trên cơ thể họ. Cho nên vị thiền sư này ôm đứa con nít, nhưng mà ngài ôm luôn cả cái bà già, ông già. Tại vì Ngài rất nhận rất rõ đây là một đứa nhỏ, và trong đứa nhỏ này nó cũng có cái vô thường biến chất, nó sẽ trở thành một ông cụ bà lão. Ôm như vậy, trân trọng. Cho nên cái chữ chánh niệm trong nhà Phật hay vô cùng, nói hoài nói không hết. Mặc dù người ta có thể định nghĩa một cách rất đơn giản, chánh niệm nghĩa là nhớ nghĩ chân chánh. Nhưng mà khi mình sống được với chánh niệm rồi đó, thì mình mới thấy rằng chánh niệm bây giờ không còn bị hạn buộc trong từ ngữ, mà chánh niệm là sự sống. Hồi nãy mình tụng cái bài kinh báo hiếu đó, mà mình tụng bằng cả trái tim mình, thì mình tụng với chánh niệm. Lúc nào mình cũng gặp mấy đứa nhỏ, mình khuyên mấy đứa nhỏ: con ráng nghe không, thương cha thương mẹ thế này thế nọ, nhưng mình chưa thật sự mình cảm, mình chỉ nói thôi, thấy chữ nghĩa mình cũng đồng tình vậy đó, ơn cha mẹ thế này thế nọ. Nhưng khi nào mình được làm cha làm mẹ, mình thương con mình như thế nào, và mình đã khổ khi con mình nó làm khổ mình như thế nào, chừng đó mình đọc kinh báo hiếu vu lan mình khóc ròng. Mà tại bây giờ mình không tụng bằng cái miệng bằng cái chữ nữa, mà mình tụng bằng cả trái tim của mình. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Có không? Cháu con mình nói với vừa biết nói là mình dạy nó nói liền. Dạy nó nói ba, dạy nó nói mẹ, dạy nó chào, dạy nó cảm ơn. Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Mà cái tiếng đầu tiên mà mình dạy cho con là gì? Là mẹ, là ba. Cho đi học để mở thông trí tuệ, rồi nghĩ rằng mai mốt con mình nó lớn rồi yên là chưa, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Bây giờ mình tụng cái bài kinh đó, mình thấy trời ơi tôi nè, tôi trong đó là hồi xưa mình tụng mình chỉ thấy cha thấy mẹ thôi. Tụng như vậy là tụng kinh chánh niệm. Hôm nào mà mình khát nước thiệt là khát đó nha, khát khô cuống họng, chừng đó cầm ly nước lên uống, trời uống ly nước lúc đó uống một cách tận tình, uống một cách ngon lành, uống mà không còn chê khen ngon dở gì nữa hết. Chừng đó quý vị biết quý vị đang uống nước trong chánh niệm. Còn bây giờ mình uống thất niệm dữ lắm, tại vì đâu có khát đâu. Mà nếu có khát cũng khát chút chút thôi, cho nên còn phân biệt dữ lắm. Tôi thích nước táo, tôi không thích nước cam, tôi thích nước trà, tôi không thích nước lạnh. Tới hồi mà chết khát, khát quá trời quá đất, nước gì cũng được, miễn có giải khát là được rồi. Uống trong chánh niệm. Cho nên ở trong kinh đó, cái mùa Vu Lan là cái mùa mà để chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến cha mẹ ông bà con quyến thuộc, thầy tổ, mọi loài đất đá thiên nhiên quốc gia mọi người vân vân. Thì cứ hễ mà nhớ ơn nhận diện thì chúng ta phải đền ơn. Việt Nam mình nói một câu rất là hay: ăn cây nào rào cây nấy, sống đâu phải làm đó. Mình tới chỗ người ta mình ngủ dậy, trước khi rời khỏi chỗ đó xếp mền xếp gối dọn dẹp cái phòng, mặc dù không 100% sạch sẽ, nhưng mà làm gì đó cho nó gọn gọn để người ta bước vô người ta cảm thấy là à, mình có nhận diện được những gì người ta làm. Giống như mà mình đến chùa mình tụng kinh, mình xài cái gì, lấy đôi dép của mình để lên trên kệ, thì nhớ lấy đôi dép chùa xuống mang, tới hồi đi về nhớ cầm đôi dép của chùa để lên kệ trở lên. Nhưng mà đa phần là dép mình thì cất kỹ, mà dép chùa thì văng tứ phía hết. Chiều chủ nhật nào là chùa cũng hát một bài: đi kiếm dép em ơi, em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Thành ra mấy thầy biết hát tình ca hết là tại vì chiều nào chủ nhật cũng đi kiếm dép. Chỗ này chiếc, chỗ kia chiếc, chỗ nọ chiếc. Chỉ đi kiếm đôi dép thôi cũng đủ thấy rằng chúng ta sống rất thiếu chánh niệm. Chúng ta chỉ chánh niệm cái gì của mình thôi. Dép của mình giấu trời ơi kiếm không ra. Còn dép của nhà chùa thì cứ ta bà. Cái gì của mình là giữ, mà cái gì của thiên hạ là cứ quăng cứ dục. Chính vì vậy mình sống như vậy là mình không nói lên được cái sự nhớ ơn của mình. Người ta làm ra cho mình mà mình sống mình không có biết bảo hộ. Nhiều khi lâu lâu mà kéo mấy cái ghế ra dọn dẹp là xin găm nhét từng cục ở trong mấy cái chỗ ghế. Biết ai nói, nhưng mà nhiêu đó thì mình thấy rằng mình hiểu được chánh niệm là gì. Ví dụ như mà vợ nấu ăn xong, chồng ăn rồi cái nhận ra thôi em nghỉ đi để anh đi rửa chén, một câu nói đó thôi đầy chánh niệm, đầy sự tu tâm. Vì tâm là người có sống mà có nhận thức cái gì đang xảy ra trước mặt. Cho nên cái tu nó không còn, nó không còn trong kinh điển, nó không còn ở trong nhà chùa, mà chữ tu bây giờ nó thành ra một cái hơi thở của mình, từng cái nhịp sống của mình. Quý vị phải thấy chữ tu trong đạo Phật nó trở thành ra từng hơi thở, từng nhịp sống của mình, mình mới gọi là người đạo Phật. Còn nghĩ là tu là khi nào mặc áo cà sa đăng ký vô chùa tu 5 ngày 10 ngày thì mới kêu tu, chưa chắc. Nhiều khi đăng ký 10 ngày tu chứ tu mất chánh niệm nhiều lắm. Sợ đói, ăn xong còn xin chút đem về phòng, cuối cùng bỏ lại cho nhà chùa dọn. Bị có đói đâu, đói mắt thôi. Cho nên cái quý vị sẽ thấy rằng cái chữ tu và tu chánh niệm là bây giờ nó trở thành như vậy. Và cái mùa Vu Lan báo hiếu là nhắc nhở chúng ta. Báo hiếu là gì? Là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ và sống tốt với tất cả mọi vật, mọi người xung quanh, để cho người ta đừng có phiền hà khổ lụy với mình nữa. Phó Hòa ví dụ như bây giờ mà chiều chủ nhật mà Phó Hòa dọn dép, Phó Hòa phiền ghê lắm à. Mặc dù mà đáng lý tu không được phiền, nhưng mà mình sống người phàm phu mà, mình sống sao mà cứ để người ta phiền mình hoài là mình thiếu sự báo hiếu. Cho nên chữ Vu Lan báo hiếu không chỉ là những cái biểu ngữ treo trước cửa chùa để nhắc nhở Vu Lan rồi đi chùa để cài hoa hồng, mà bây giờ Vu Lan báo hiếu sẽ trở thành ra cái pháp tu. Mình phải Vu Lan là sống để đừng làm cho người khác khổ, nói đừng làm người khác khổ, hành động đừng làm người khác khổ. Trời ơi, cái nhóm của mình nó có 10 mạng à, mà cũng hiềm khích với nhau, đẩy người này ra, lôi người kia vô, dìm người nọ xuống, cuối cùng hát nhạc Vu Lan mà không có báo hiếu. Có thể hát được nhạc Vu Lan nhưng mà chưa sống được với chất của Vu Lan. Có thể nói được hai từ báo hiếu mà chưa báo hiếu. Con chưa báo hiếu được cha mẹ chưa hiếu được với con. Đệ tử chưa báo hiếu cho thầy, thầy cũng chưa bao giờ báo hiếu cho đệ tử. Cho nên không có phải có, trong nhà Phật có cái bô ơn, ơn gọi là ơn thầy tổ, bây giờ phải có ơn học trò. Học trò không giúp mình sao mình làm được việc. Cho nên người đệ tử cũng là ơn của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hòa hôm nay giải thích thêm chút xíu chữ tu tâm và cái cách mà chúng ta tu tâm để chúng ta báo hiếu. Ai cũng là người ơn của mình hết á. Quý vị thấy không, mỗi lần quý vị đi tới đâu, bất cứ ở đâu, người ta chuẩn bị tiếp đón mình, dù một bữa ăn, dù một tách trà, vẫn thấy tất cả tấm lòng của người ta trong đó, nhưng mà mình không có nhận ra được những cái gì họ làm cho mình. Thay vì mình trách, tại sao mình không sống bằng cái tâm niệm biết ơn? Nó khỏe cho mình mà nó khỏe cho người. Thế là chúng ta đang góp phần giải trừ địa ngục. Chúng ta đang góp phần không tiếp tục xây dựng địa ngục nữa. Phải sống bằng tâm niệm biết ơn nhiều hơn là tâm niệm trách móc. Thử sống như vậy đi. Bây giờ đừng nghe Pháp Hòa nói xong rồi đừng có nghĩ rằng đó chỉ là lý thuyết. Bây giờ thực tập xong. Ví dụ như lát nữa mà xuống ăn cơm mà lỡ ta nấu miếng cơm sống đó, trời ơi ai mà nấu cơm, tôi đổ tôi đâu ăn đâu. Quý vị nói không? Bây giờ nói thôi kệ ráng ăn đi, lâu lâu mới sống một bữa, hôm nay cái lò cái bếp gì nó trục trặc, tự nhiên mình thoải mái, mình làm người xung quanh cũng thoải mái. Rồi bây giờ mình nói một cái gia đình gần gũi chút nè, gia đình mình thôi, bữa đó mẹ mình nấu món ăn gì lên lỡ mặn chút, lỡ lạc chút, hôm nay làm gì lạc nhắc vậy. Nhưng mà nếu mà chỉ cần ô không sao, thêm chút muối hay chút nước xì dầu, nước tương, mình sống cho nó nhẹ nhàng thoải mái, mình trân trọng nhiều hơn mình trách móc, mình làm cho cái không khí nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng an vui. Thế là mình biến cái gia đình mình đó, hồi nãy sắp sửa thành địa ngục, cái nó biến thành thiên đường trở lại liền. Cái tu nó nhẹ nhàng như vậy. Cái đạo Phật nó ngay trong bữa ăn của mình, đạo Phật nó nằm ngay trong từng chút như vậy mà mình không thấy. Mình thấy đạo Phật cái gì nó xa, thiệt là xa mình với không tới. Phật là tỉnh giác, chỉ cần chúng ta luôn sống với tỉnh giác. Thôi đừng có nói, nói trong lúc này không hay. Nói bây giờ có mẹ có anh em nè, rồi mình đứa cháu nó lỡ nó hổn với mình, mình làm lớn chuyện ra cha mẹ buồn. Chánh niệm chút vậy thôi. Hôm nay là đám cưới của đứa cháu, mà em của nó lỡ nói lời hổn với mình, đứa nào có đứa mình làm quậy chuyện ra thì cả cái đám cưới này nó hư hết. Chánh niệm chút vậy thôi, nhẹ nhàng vô. Mình phải thấy cái lớn hơn cái nhỏ chứ. Mà đa phần mình sống bằng cái ngã. Cái ngã mình nó có một chút à, cái ngã là cái tôi của mình nó có một chút à, mà mình đem cái ngã này mình bực vô một cái nó phá hết cái lớn. Cho nên chính con người mình cái ngã nó rất nhỏ. Thậm chí mình tự nói mà tôi chỉ là một hạt cát thôi, nhưng mà thử đụng tới tôi thì biết tôi làm cho ra chuyện. Mình hay thỉnh thoảng mình cũng nói câu đó, thử nó đụng tới tôi coi, tôi cho nó biết mặt. Cho nên là rồi mà hãy đụng chuyện khác cái thôi, tôi mạng thua gì, tôi chỉ là hạt cát thôi. Cho nên là mình nói tôi chỉ là hạt cát mà mình không sống được với cái câu mình nói tôi là hạt cát. Nhưng mà hãy đụng chuyện là mình sống ngược lại, đụng tới tôi rồi biết, tôi cho nó biết tay. Đụng tới ai còn được chứ đừng đụng tới tôi không để cho nó yên đâu. Thế này thế nọ. Cho nên cái câu Phật tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, các thầy ơi, các vị phải coi chừng cái ngã đó. Nó hay lấn lướt lắm đó. Khổ đau cũng nó mà hạnh phúc cũng nó. Mình có ngã không? Có. Có ngã nhưng mà nhận mình có. Để sống với được với cái ngã nhỏ nhoi của mình thì tự nhiên hạnh phúc. Mà mình thổi phồng cái ngã mình lên. Mình lúc nào mình thì trung bình thôi, nhưng mà lúc nào mình cũng kéo mình lên mình số hạng thượng. Mà hễ mà ai thượng thượng với mình cái mình kéo người ta xuống, nó làm sao bằng hơn tôi. Tức là ai bằng mình kéo người ta rỉ xuống một chút, mà mình thấp hơn người ta mình kéo mình lên cho bằng. Tức là mình sống với cái ngã. Chính vì vậy cho nên cái cộng đồng nó không thể nào nó phát triển được. Muôn đời nó cứ vậy hoài, nó sống là vì ai cũng sống bằng cái ngã, mà không sống bằng cái tiểu ngã hay là cái vô ngã. Cho nên bà Thanh Đề, tại sao bà Thanh Đề phải đổi cái chậu máu ngồi trên bàn gai? cái ý nghĩa mà bà Thánh Đề đó không phải là một câu chuyện chỉ nói lên cái ý nghĩa nha. Bà Thánh Đề đó là mình. Khi con người chúng ta sống mà lúc nào cũng ôm một khối tham sân si thì ngồi trên bàn gai mà đầu đội chậu lửa. Cho nên Thánh Đề là mình. Còn một Kiền Liên á, là cái tâm ý muốn vượt thoát, muốn đưa cái đau khổ này ra khỏi địa ngục, nhưng mà một mình làm không nổi, phải nhờ sức lực của chư tăng. Thấy rõ không? Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Ngay chỗ đó thôi thì chúng ta hiểu Phật muốn nói với chúng ta rằng, muốn cứu khổ thì không thể nào chúng ta thiếu sức lực của cộng đồng. Cho nên đừng bao giờ muốn một mình chiếm hữu độc lập, mà mình phải thấy rằng mình phải hội nhập. Ngày nào cũng tụng thống lý đại chúng, mình không nhập với người ta lấy gì thống lý. Mình cứ muốn tiếp thống mà không chịu thống nhất. Mình phải thống nhất, chứ đừng có thống nhất thống, không bao giờ làm được chuyện đó. Cho nên bà Thánh Đề á, một mình nghe một Kiền Liên khuyên đâu có nói, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta phải giải đi, đừng có sống với cái tâm niệm nhỏ ôm bỏng sẻn lắm, tai hữu tai tả che đậy, hữu hầu bất ăn, thì chén cơm hóa lửa không nuốt được. Cho nên sống bằng cái tâm bỏng sẻn. Bỏng sẻn có 5 loại nha: bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn giáo pháp, bỏng sẻn tiếng khen, bỏng sẻn quyến thuộc. Quý vị hiểu chữ bỏng sẻn quyến thuộc không? Vô ví dụ, mình làm đệ tử ai, cái mình muốn mình đệ tử, không muốn có người khác vô làm đệ tử, sợ xe tình cảm. Giống như hồi nhỏ mà con mà đứa một cái được cha mẹ thương, cái nó có em cái nó cành anh vậy đó. Cái đó là thuộc bỏng sẻn quyến thuộc đó. Bỏng sẻn chỗ ở, chỗ ở thênh thang vậy à, mà ta hỏi chị phòng của chị còn chỗ không, còn giường trống không, để có người khác vô, phòng tôi hết chỗ rồi. Tới hồi vô còn 2-3 chỗ trống. Hỏi sao vậy? Tôi để đồ. Bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn quyến thuộc, bỏng sẻn tiếng khen. Người ta giỏi mà không chịu khen, sợ khen cái nó, người ta biết cái người đó giỏi, không khen mình. Bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn giáo pháp, cái gì hay không chia sẻ. Cho nên cái chỗ bỏng sẻn là cái chỗ nó đốt mình. Thôi thì hôm nay mình sinh hoạt trễ một chút, bởi vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt. Thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng cái ý nghĩa của hai chữ, của bốn chữ Vu Lan Báo Hiếu. Và chúng ta phải hiểu Vu Lan như thế nào và báo hiếu như thế nào. Và cái báo hiếu mà hay nhất, nghĩa là chúng ta luôn luôn sống bằng cái tâm niệm biết ơn, mở lòng trách nhận nhiều hơn là chúng ta trách móc. Cứ như vậy mà sống, tự nhiên mình thoải mái, người khác thoải mái. Địa ngục làm gì có mặt được? Địa ngục không bao giờ có mặt nếu chúng ta biết sống bằng tâm niệm hân hoan, bằng cái tâm niệm hỷ xả với tất cả mọi cái hiện tượng, mọi cái tình huống nó tới. Ai muốn dở đâu, ai cũng muốn nấu ngon mà. Nhưng mà nhiều khi bữa đó sơ ý, làm không được. Cho nên thay vì trách móc thì chúng ta hãy trân trọng. Nhiều đó thôi là chúng ta đủ sống bằng Vu Lan Báo Hiếu. Thì thôi thì hôm nay chúng ta tập tu tâm bằng cách là nhận diện tất cả mọi gì có, trước cái gì có mặt. Nhận diện để làm gì? Để báo hiếu, để Vu Lan. Nhận diện người đó khổ, để vu lan người đó, để cho người đó hết khổ, rồi để giúp cho người đó hết khổ là báo hiếu. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng sống bằng tâm niệm báo hiếu vu lan. Kính thưa đại chúng, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ hướng về bàn thờ bên này. Thì những vị nào mà có thân nhân cúng ngày hôm nay đó, xin quý vị lên phía bên trên đó chung quỳ ở ngay trước cái phần hình. Còn những vị khác thì hoan nghỉ, mình lùi một hai ghế chỗ để nhường cho các vị có thân nhân cúng hôm nay. Và các vị khoan đứng dậy thì chỉ xả chân, và chúng ta sẽ sinh hoạt bằng một bài hát trước khi chúng ta đứng dậy để chúng ta làm lễ cúng tổ tiên.